Một hôm Đức Giêsu vào đền thờ, và trong khi người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trông dông đến gần người và hỏi: "Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy?" Đức Giêsu đáp: "Còn tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Nếu các ông trả lời được cho tôi, thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy phép rửa của ông Gioan do đâu mà có? Do trời hay do người ta?" Họ mới nghĩ thầm: "Nếu mình nói do trời, thì ông ấy sẽ vặn lại. Thế sao các ông lại không tin ông ấy? Còn nếu mình nói do người ta, thì mình sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gioan là một ngôn sứ." Họ mới trả lời Đức Giêsu: "Chúng tôi không biết." Người cũng nói với họ: "Tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta mới vừa nghe đoạn tin mừng trích từ chương 21 của Thánh Matthew, câu 23 đến câu 27. Chúng ta biết cũng cái chương đó, mà trước đó ở câu 12 đến câu 17 thì kể việc Chúa vào đền thờ, Chúa đánh đuổi những người buôn bán, mà bán những cái đồ để mà làm lễ vật, chiên bò đổi tiền, bán bồ câu để mà dâng lễ trong đền thờ đó. Ngài đuổi, Ngài đánh đập, Ngài phá. Rồi sau đó Ngài tiếp tục giảng dạy trong cái khu vực của đền thờ Jerusalem. Thì sau khi Ngài làm cái việc đó xong và Ngài tiếp tục giảng dạy, thì là các thượng tế, tức là giới linh mục cao cấp ở trong Do Thái giáo, và các kỳ mục trong dân, tức là những ý như là những lão làng vậy, có giàu có, nó thuộc cái giai cấp quý tộc, có nhiều sở hữu, nhiều đồn điền, nhiều ruộng nương ở trong Do Thái, thời xã hội Do Thái thời bây giờ. Những kỳ mục thì thường là những giáo dân bình thường. Như vậy thì chúng ta thấy có hai cái quyền lực cao nhất của bên đạo và quyền lực cao nhất của bên đời, bên giáo dân. Nó được nó đại diện ở đây qua hai cái gương mặt, các thượng tế và các kỳ mục trong dân. Khi thấy Chúa Giêsu đánh đuổi những người buôn bán trong đền thờ ra, thì họ mới thẩm vấn Ngài. Thì chúng ta thấy ở đây nó có hai câu hỏi. Câu hỏi của họ gồm hai phần, và là hai phần này là gồm hai câu hỏi: ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, bởi vì thấy Chúa đánh đuổi người ta ra khỏi đền thờ đó. Thì rồi ai đã cho ông quyền đấy ấy? Ông lấy quyền nào? Nói lên bản chất của quyền bính của Đức Kitô. Rồi ai đã cho ông quyền ấy là nói lên nguồn gốc của quyền bính của Đức Kitô. Thì Đức Giêsu đáp, nhưng mà như thường lệ của Ngài là khi Ngài bị thẩm vấn thì Ngài đặt lại câu hỏi. Thì chúng ta thấy ở đây Ngài đảo lộn tình thế. Vì thường thường chúng ta thấy là họ đây, nhất là giáo quyền và quyền đời, hai cái thế lực giàu có và mạnh nhất trong cái xã hội Do Thái thời bấy giờ, giữa đạo và đời nó kết hợp với nhau để nó thẩm vấn Chúa. Chúng ta thấy việc thẩm vấn về vấn đề quyền bính này thì thực sự nó y như là một cái tòa án vậy, điều Chúa ra để mà muốn thẩm vấn Ngài. Thì cái cách Chúa trả lời bằng một câu hỏi nó đảo lộn tình thế. Khi Chúa nói: "Còn tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi, nếu các ông trả lời được cho tôi thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy." Chúng ta thấy qua cái đề nghị đặt lại câu hỏi, bắt họ phải trả lời trước cho Ngài, Ngài đảo lộn tình thế. Ngài đứng từ vị thế của kẻ bị thẩm vấn để bước lên vị thế của kẻ thẩm vấn. Đó, chúng ta thấy cho nên là cái cách thức của Đức Giêsu rất là hay, rất là tế nhị và rất là khéo, để muốn nói rằng là Ngài ở trên các cái bậc vị vọng quyền bính nhất của Do Thái giáo thời bấy giờ và của xã hội Do Thái thời bấy giờ. Khi Ngài tìm cách đảo lộn tình thế, họ đặt Ngài vào vị thế của kẻ như là kẻ có tội vậy, bị thẩm vấn, thì Ngài qua cái cách Ngài đề nghị đặt cho họ một câu hỏi, thì Ngài đặt họ vào cái thế của những kẻ có tội vậy, kẻ bị thẩm vấn, những kẻ không có quyền nữa. Thì chúng ta thấy y như một thể là chơi cái trò tâm lý rất là hay, là từ đó Chúa đặt câu hỏi thì họ trả lời, mà khi Chúa đặt câu hỏi, Chúa thẩm vấn họ mà họ trả lời, tức là automatic họ tự động họ ở vào một cái vị thế của những kẻ bị thẩm vấn. Chúa hỏi về cái chuyện gì? Cái câu hỏi của Chúa đó là phép rửa của ông Gioan do đâu mà có? Do trời hay do người ta? Chúng ta mới nhìn qua thấy thường, câu hỏi rất là thường. Ông Gioan ông thực hành cái chuyện rửa tội cho dân Do Thái, đến ông giảng dạy, ông sám hối, ông bắt phải sám hối, tức là bỏ đi bất công, ăn hiếp dân lành, tất cả những chuyện đó rồi, bằng cách là để mà được tha tội xuống, ông nhận chìm dưới nước, ông rửa tội. Như vậy, đó là cái cách thực hành của một cái trường phái tôn giáo mà John có tham gia vào, gọi là trường phái thánh tẩy. Thì chúng ta để ý là, nhưng mà Chúa hỏi cái câu hỏi độc đáo ở chỗ này là phép rửa của ông John do đâu mà có, từ trời, do trời hay do người ta? Đó. Thì khi Chúa đặt cái vấn đề là do trời hay do người ta, thì một cách thức nào đó Chúa muốn ngầm trả lời cho cái hai câu hỏi ở trên kia là lấy quyền nào mà làm các điều ấy và ai đã cho quyền ấy. Thì ở đây Chúa qua cái câu hỏi này Chúa đặt, Chúa thay cái chữ ai vào trời hay người ta đó. Cho nên là trời ban cho quyền nào đó hay là người ta ban cho quyền đó. Chúng ta thấy cái cách thức lý luận của Chúa rất là tuyệt vời. Thì họ bắt đầu lúng túng, họ mới nghĩ thầm. Bây giờ nếu như mình nói là do trời thì ông ấy sẽ vặn lại. Thế sao các ông lại không tin ông ấy? Tức là không tin ông Gioan, tại vì giới giáo quyền Do Thái và chỉ có một số dân lành nó tin theo ông Gioan thôi, đến làm phép rửa thôi. Còn cái giới biệt phái, các giới cao cấp trong đạo hay là trong dân chúng nói chung, như các kỳ mục, các nhà giàu, các nhà quý phái này, họ đâu có tin ông Gioan. Họ coi ông Gioan như là một người bình thường. Trong khi đó, dân chúng đa số coi ông Gioan như là một ngôn sứ, nghĩa là một người được trời phái đến. Cho nên khi trong câu hỏi của Chúa Giêsu, Ngài đặt vấn đề phép rửa của ông Gioan do trời hay do người ta, thì ngầm ý Ngài dùng chữ trời và ngầm ý Ngài dùng cái tên ông Gioan tại giả, mà Gioan tại giả dưới con mắt của người dân bình thường là y như một ngôn sứ, nghĩa là do trời sai đến. Như vậy thì ngầm ý Chúa muốn trả lời một cách gián tiếp cho câu hỏi đặt trên kia, đó là quyền nào ông làm các điều ấy và ai đã ban cho ông quyền đó, có nghĩa là do trời ban cho tôi. Nhưng mà Chúa không trả lời trực tiếp, bởi vì nếu như Chúa trả lời trực tiếp là Chúa đặt mình ở vào vị thế của một kẻ như có lỗi, bị thẩm vấn và phải trả lời. Cho nên Chúa lật đảo tình thế để Chúa trả lời một cách gián tiếp bằng một câu hỏi, để đưa giới thượng tế và một kỳ mục vào trong vị thế của kẻ bị thẩm vấn, có nghĩa là kẻ có lỗi, bởi vì không tin vào cái tính trời của hoạt động của Gioan tại giả đã từng làm chứng là cho Chúa là có một đấng đến sau tôi, nhưng cao trọng hơn tôi không đáng cúi xuống cởi dây giày cho người. Chúng ta thấy cái rất là tuyệt vời cái cách thức của Đức Giêsu để cho làm bẻ mặt với thượng tế và kỳ mục. Thì họ nghĩ thầm trong lòng như vậy, không là hai đường nào họ cũng bí cả, do trời hay do người họ cũng bí. Chính vì vậy mà họ mới trả lời chúng tôi không biết. Thì Matthew mới kể cho chúng ta là Chúa Giêsu cũng nói với họ, tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông. là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ngài nói là tôi nói cho các ông, tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Nhưng mà trong cái câu cách trả lời của Ngài, câu hỏi của Ngài, Ngài đặt ra là Ngài đã ngầm ý chỉ ai đã cho Ngài quyền ấy rồi. Khi Ngài dùng tên của ông Gioan tôi mới vừa nói là một ngôn sứ, nghĩa là được trời phái, sứ giả của trời. Rồi khi Ngài dùng do trời hay do người ta, ngầm ý Ngài trả lời cho câu hỏi thứ hai của giới thượng tế và một kỳ mục, đó là ai đã cho quyền ấy, có nghĩa là trời, trời cho quyền ấy. Cho nên ở dưới này Chúa chỉ không trả lời cho cái câu mà một khi nó đã trời đã cho quyền ấy thì ông lấy quyền nào, tức là quyền của trời rồi. Đó là một cách thức trả lời gián tiếp. Cho nên ở đây cái câu kết của Chúa Giêsu, Chúa chỉ nói là tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào, chứ Ngài không nói là tôi không nói cho các ông ai đã cho quyền ấy. Tại vì ai đã cho quyền ấy thì đã ngầm ý trả lời trong cái câu hỏi Ngài đặt ra rồi. Cho nên Ngài chỉ nói tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào thôi, tức là liên quan đến câu thứ nhất. Các anh chị em mình nếu có dịp nghe cái bài giảng này, chúng ta về mở lại phúc âm, chúng ta quan sát kỹ, chúng ta sẽ thấy rõ được điều đó. Thưa anh chị em, thường chúng ta thích thẩm vấn Chúa. Thường chúng ta thấy xảy ra những gì trong cuộc sống nhân sinh của chúng ta, chúng ta hay vặn hỏi, trách móc, điều tra Chúa. Thường chúng ta gặp những vấn đề trong kiếp người của chúng ta, chúng ta cũng hay vặn hỏi Chúa tại sao thế này thế kia. Nhưng thường chúng ta không dùng thời gian đứng trước những vấn đề của kiếp người chúng ta, chúng ta không dùng thời gian để lắng nghe Chúa hỏi. Đứng trước những phàm phu tục tử của chúng ta không dùng thời gian để lắng nghe Chúa hỏi. Cho nên thường chúng ta đặt mình ở vào vị thế, đặt Chúa vào vị thế của kẻ bị thẩm vấn trong tương quan chúng ta với Chúa. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta xin cho con cái chúng ta trở về, chúng ta xin cho chồng chúng ta bớt hư, xin cho vợ chúng ta ngoan hơn, mà thường chúng ta ở vị thế thẩm vấn Chúa, lạy Chúa tại sao con nó như vậy. Chúng ta đặt Chúa vào một vị thế y như phạm nhân vậy, chúng ta đặt Chúa Giêsu vào, Thiên Chúa vào một cái vị thế như kẻ có lỗi trước cái sự hư từ của chồng của con mình vậy. Cho nên ở đây, hôm nay cái bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn giành lại cái vị thế của kẻ thẩm vấn chúng ta. Tại sao chồng con nó như vậy? Cho nên thưa anh chị em, trong tương quan giữa chúng ta với Chúa cũng vậy, hãy để cho Chúa có đúng một cái vị thế uy quyền của Ngài, chỗ đứng đích thực của Ngài, đừng đảo lộn bắt Ngài đi vào vị thế của kẻ luôn luôn bị thẩm vấn vì những vấn đề của kiếp nhân sinh mình. Chúng ta xin lỗi Chúa, vì từ lâu nay chúng ta đã đảo lộn cái vị thế giữa trong tương quan giữa ta với Chúa. Hãy dùng thời gian nhiều để mà lắng nghe. Hãy để cho Chúa thẩm vấn mình. Hãy để cho Chúa réo gọi mình qua những cái biến cố, qua những cái vấn đề của cuộc sống, qua lời của Ngài, qua giáo hội của Ngài. Đừng bao giờ đảo lộn cái vị thế. Đừng bao giờ đẩy Chúa vào cái vị thế luôn luôn trả lời cho chúng ta, hay là luôn luôn là đi phục vụ chúng ta, phục vụ những cái đam mê, những cái ước muốn, những cái thèm khát, hay là những cái mơ mộng hão huyền của chúng ta. Lắng nghe Chúa đi, chúng ta sẽ có nhiều giải pháp khôn ngoan hơn để giải quyết vấn đề của kiếp nhân sinh mình. Đừng đặt Chúa vào vị thế của kẻ bị thẩm vấn. Chúng ta hãy ngưng đi những cuộc điều tra Thiên Chúa trong đời sống Kitô hữu chúng ta. có nhiều bố, nhiều mẹ, nhiều vợ, nhiều chồng khóc, tại sao chồng con nó như vậy, Chúa ơi, tại sao vợ con nó như vậy. Họ cứ luôn thầm vọng Chúa. Cho nên tương quan của chúng ta với Chúa cuối cùng trở thành một cái tương quan của tòa án, mà chúng ta chính là thẩm phán, còn như Chúa chính là tội nhân. Xin Chúa giúp chúng ta đi suy nghĩ cái chuyện đó, để nhìn lại từ lâu nay mình coi Chúa như là một tội nhân hay là một thầy dạy của chúng ta. Chúng ta xin lỗi Chúa, từ lâu nay mình vặn hỏi Chúa, mình điều tra Chúa về những vấn đề trục trặc trong gia đình mình, với con cái, với vợ, với chồng. Rõ ràng chúng ta quá nhiều tham vọng, nhưng không bao giờ dành thời gian để nghe Chúa nói qua lời Kinh Thánh của Ngài, qua kinh nguyện, qua những giờ chầu thánh thể thinh lặng, để Ngài nói chúng ta, Ngài thẩm vấn lương tâm chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin lỗi Chúa. Thực sự tất cả mọi người chúng con, từ lâu nay đời cái tư hữu của chúng con thường là một cuộc điều tra, một tòa án dựng lên trước mặt Chúa. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Amen.